thưa tất cả quý Phật tử người Việt Nam, chúng tôi được cái duyên sang đây và được quý vị trong ban tổ chức mời chúng tôi giảng hôm nay, đó là một cái duyên tốt để chúng tôi gặp lại tất cả quý Phật tử đã xa quê hương. Ngày hôm nay chúng ta còn gặp lại nhau. Kế đó nữa là những Phật tử trước chưa từng gặp tôi, chưa từng nghe và trực tiếp nghe chúng tôi giảng pháp, nhưng đã gián tiếp nghe qua những băng hình ảnh tôi giảng nơi này nơi kia, quý vị cũng có cái tâm muốn gặp lại chúng tôi, muốn được gặp chúng tôi, thì nhân đây làm cơ hội để chúng ta gặp lại nhau và nhắc nhở sự tu hành. Đó là cái mục đích mà hôm nay chúng tôi giảng bài pháp này. Thưa tất cả quý vị, chúng ta là đệ tử Phật, là người tu theo đạo Phật. Trước hết chúng ta phải xác định thật rõ ràng đạo Phật là dạy chúng ta cái gì, tu cái gì, để chúng ta không lầm lẫn. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ giảng với quý vị một đề tài tên là đạo Phật là đạo giác ngộ, xác nhận rõ ràng để cho tất cả quý vị không còn một tí nghi ngờ nào trên con đường tu hành của chính mình. Như vậy, nói tới đạo Phật tức là chúng ta phải hiểu đạo Phật dạy chúng ta cái gì, đưa chúng ta đến đâu. Như vậy chúng ta mới yên lòng, mới vững bước trên con đường tu. Trước tiên chúng tôi tạm định nghĩa Phật. Thì tất cả chúng ta ai cũng biết Đức Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ thành Phật. Như vậy Phật là cái tên của một đấng giác ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là Phật, nhưng gần đây cũng gọi là Bụt? Như vậy thì gọi là Phật và Bụt là bởi lý do gì? Đây tôi giải rõ. Bởi vì ở nước Việt Nam chúng ta trước kia được những vị sư Ấn Độ theo các nhà buôn đến nước Việt Nam truyền bá đạo Phật. Khi truyền bá đạo Phật thì các ngài nói thẳng bằng tiếng Ấn Độ hoặc là bằng cái phương tiện diễn dịch ra. Nhưng cái danh từ Phật đó ngày xưa ở Việt Nam không kêu là Phật mà kêu là ông gì? Ông Bụt đó. Thì như vậy, nhưng sau này chúng ta từ từ kêu là ông Phật. Thì đó là một cái mà nhiều người cũng thắc mắc. Như vậy thì gọi là Phật chúng hay là gọi là Bụt chúng? Đó, chính cái chỗ đó mà hôm nay chúng tôi nói lượt qua cho quý vị thấy. Đúng ra chữ Phật là chúng ta kêu gọn, chứ kêu theo đủ gọi là Phật Đà. Mà ở bên Trung Hoa dịch cái âm từ chữ Buddha ra thành, đọc thành Phật Đà. Còn trực tiếp như người Ấn dạy thì kêu là Buddha. Buddha hai tiếng là dài, Việt Nam mình gọn lại Bụt cái rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta cũng nói Phật Đà nghe cũng dài, chúng ta gọi là ông Phật cái xong. Đó là cái gọn, cái lược. Như vậy thì gọi là ông Bụt thì tương đối gần hơn là ông Phật. Bởi vì bên Trung Hoa cái chữ đó tiếng Trung Hoa tôi chưa biết đọc thế nào, nhưng thành chữ Hán in ở trong kinh sách thì Việt Nam mình đọc là ông Phật. Thì chữ Phật đó nếu nó đủ thì Phật Đà. Như vậy thì Buddha hay là Phật Đà đó chỉ là cái âm thôi, nhưng mà cái nghĩa là thế nào? Để cái nghĩa chữ Phật Đà bên Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người giác ngộ, giả là người, giác là giác ngộ. Người giác ngộ gọi đó là Phật. Như vậy thì chữ giác ngộ ở đây để cho chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành Phật rồi gọi là một bậc, một đấng giác ngộ toàn vẹn. Đó là cái từ Phật có khi Ngài giác ngộ. Như vậy cái giác ngộ của Đức Phật như thế nào? Giác ngộ cái gì? Thì tự nhiên chúng ta phải truy tìm. Nhưng muốn truy tìm cái quả giác ngộ của Ngài thì trước hết chúng ta phải phân cái nguyên nhân tại sao Ngài đi tìm đạo và được giác ngộ. Thế nào Ngài mới thỏa mãn gọi là thành Phật để đi giáo hóa chúng sanh? Do đó chúng ta phải biết đại cương, cái trọng tâm mà Ngài đi tìm đạo. Chắc bao nhiêu Phật tử tăng ni ai cũng thuộc lòng lịch sử, mà đã thuộc lòng lịch sử thì không nghi ngờ gì Ngài đi qua bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết và thấy một người tu. Rồi sau đó Ngài mới phát tâm đi tu. Như vậy thì cái đi tu thầy của Ngài, cái xúc động nhất và làm Ngài thắc mắc băn khoăn nhất là thấy cảnh già, bệnh, chết. Nhưng chúng ta truy nguyên cho tường tận thì ý nghĩa Ngài đi tu nó mang những cái tâm niệm, những cái hoài bão hay là những cái nghi ngờ thế nào? Thì ai cũng biết do thấy cảnh già bệnh chết Ngài mới phát tâm. Như vậy thì cái trọng tâm của Ngài đi tu là nhìn thấy cái cảnh đau khổ của mỗi con người. Rồi những con người đó trước, hiện tại và mai sau cứ liên tục không dừng sinh rồi già, bệnh, chết. Như vậy thì Ngài thấy cái khổ của kiếp người, của con người, Ngài mới xúc động, băn khoăn thắc mắc trong lòng, muốn tìm ra một lối để gỡ cái rối đó, cái khổ đau đó, Ngài mới đi tu. Như vậy thì chúng ta có thể gom gọn lại ý nghĩa của Ngài đi tu trong ba câu hỏi. Thứ nhất là Ngài tự thắc mắc mình từ đâu lại đây, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là sau khi chết mình sẽ đi đâu. Câu hỏi thứ ba là nếu không muốn sinh tử nữa thì mình phải làm sao. Như vậy thì ba câu hỏi đó là gói gọn và xoáy mạnh ở trong kiếp con người. Tất cả quý vị có một chút lương tri, chúng ta có thắc mắc điều đó không? Chúng ta có mặt ở đây tự hỏi từ đâu đến đây mà mình không có biết gì hết. Rồi ngày mai chúng ta phải chết đi. Chết đi rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta cũng không biết gì hết. Và muốn ra khỏi cái dòng chết sống đó chúng ta phải làm sao? Hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng thực tình cuộc đời chúng ta hiện nay chỉ nghi có hai câu đầu thôi: không biết mình từ đâu lại, không biết mình chết sẽ về đâu. Còn muốn làm sao cho ra khỏi sinh tử cơ bộ quá cái sức của mình. Quý vị phải thấy phải vậy không? Mà ba câu hỏi đó thì chúng ta thấy Ngài xoáy mạnh trong cái phạm vi con người muốn tìm, muốn giải quyết về cái kiếp sống của con người, chứ không ngoài vấn đề nào khác. Như vậy thì cái đi tu của Đức Phật vì thân phận của con người mà Ngài đã đang mang, cũng như mọi người đang nhận là thân mình mà không biết, thì chính Ngài vì không biết cho nên Ngài phải phân tìm, phải cố gắng tìm ra cho thấy được cái manh mối đó. Và khi đi tìm manh mối đó thì đó gọi là đi tìm đạo đó. Như vậy thì qua cái thời gian đi tìm đạo, quý vị thấy Ngài đi đến những vị tiên thời đó để học, thì cái người học được ban đầu dạy cho Ngài tu pháp quán để chứng được tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì Ngài quán, Ngài tu pháp ấy được kết quả trọn vẹn mà chưa có hài lòng. Tại sao? Vì không đúng với cái mục tiêu của Ngài nhắm, không thấy rõ cái gì Ngài muốn biết, cho nên Ngài từ giả, Ngài đi. Rồi kế đó, một vị khác lại dạy cho Ngài tu quán về bốn thứ: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, là bốn cái định tối cao của cái pháp quán tứ không. Bốn cái định đó Ngài cũng tu được và qua cõi, nhưng mà giải quyết cái mục đích Ngài nhắm nó chưa được. Bởi vậy Ngài từ giả họ, Ngài ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Ngài có mục đích nhắm thẳng để đi tu, để tìm cho ra manh mối. Cho nên với ai đến dạy Ngài hoặc Ngài cầu ai dạy mà không có đạt được mục đích đó thì Ngài đều từ chối cả. Còn chúng ta Ngài nay đi tu sao? Không có mục đích như vậy, cho nên ai nói cái gì hay, cái gì hấp dẫn, cái nghe rồi mình đi lạc tư tùng, phải không? Đó là cái chỗ sai sót mà ngày nay chúng ta vấp phải. Như vậy thì Ngài không chấp nhận hai vị thầy dạy Ngài mà chưa đạt mục đích đó. Ngài bèn nghĩ tới cái phương pháp chỉ làm sao thanh lọc cái thân này cho sạch, cho hết tất cả những cái nhơ nhớp, để cho tâm trí nó sáng suốt, may ra thấy được điều đó không. Cho nên Ngài mới bắt đầu tu khổ hạnh, bớt ăn, bớt ngủ, bớt riết rồi thân Ngài nó gầy còn, cho tới không còn đủ sức đi đứng nữa. Ngang đó Ngài mới thấy rằng hành sát để tìm sự giác ngộ không có lẽ thực, nên Ngài từ bỏ. Mà khi từ bỏ rồi, Ngài đến cội Bồ Đề, Ngài quyết tâm cầu giải thoát, cầu giác ngộ cho viên mãn, Ngài mới mãn nguyện. Cho nên khi tới dưới cội Bồ Đề, Ngài lượm cỏ gom lại làm cái tòa ngồi, liền chỉ cái tòa cỏ thề rằng: ngồi nơi này mà nếu không thành đạo, dầu xương tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này. Chính cái tâm cương quyết liều chết đó mà 49 ngày đêm tọa thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài liền được giác ngộ. Thì trong cái giác ngộ của Ngài kể lại rất nhiều cái điều kỳ đặc, Nhưng ở đây tôi chỉ đơn lược một ít nét cho quý vị thấy. Trong đó kể, nào là ngài chứng được tam minh, rồi lục thông, tứ vô sở quý, thập bát pháp bất cộng, thì tất cả những cái đó rất là nhiều, nhưng tôi rút gọn chỉ dẫn cái tam minh thôi, để quý vị thấy cái chỗ chứng của Đức Phật, cái chỗ giác ngộ của Đức Phật nó có những cái nét kỳ đặc gì đối với hiện tại và mai sau. Thì trong tam minh đó thì Phật lại rằng Đức Phật tọa thiền tới đêm 49 lúc canh 2, nói theo Việt Nam hồi xưa, thì ngài liền chứng được thành túc mạng minh. Khi chứng được túc mạng minh thì ngài nhớ lại vô số kiếp trở về trước, như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Như vậy thì trả lời được câu thắc mắc thứ nhất của ngài rồi: ta từ đâu mà đến? Bây giờ biết rằng vô số kiếp mình đã có mặt nơi này nơi nọ, bây giờ đến đời này mình mới có mặt hiện nay. Như vậy hiện nay có mặt là để nối một dòng sinh tử từ vô số kiếp, thấy rõ ràng, đó gọi là chứng được túc mạng minh. Mà từ chứng được túc mạng minh rồi thì ngài mới thấy rõ luân hồi là một lẽ thực, không phải chỉ có một đời mà nhiều kiếp sinh ra tử đi rồi sinh trở lại cho mãi tới ngày nay. Từ đó ngài cố gắng tu cho tới canh 3, ngài liền chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là có mắt thấy suốt được tất cả. Thì trong đây mục tiêu ngài nhắm là phải biết được sau khi chết rồi ta còn thấy hết, nếu còn ta đi đâu. Thì ngay cái chứng được thiên nhãn minh, ngài thấy tường tận cái điều đó. Do thiên nhãn ngài chứng được nên ngài nhìn thấy chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo là bởi cái nghiệp nó dẫn. Ngài thấy cái nghiệp dẫn chúng sinh đi cách tường tận, cho nên trong kinh diễn tả ngài nói rằng ngài nhìn thấy chúng sinh đi trong luân hồi lục đạo như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Đó là tới canh ba. Như vậy thì chứng được thiên nhãn minh, ngài đã giải đáp được cái gì của mình, biết rõ rằng sau khi chết chúng ta không phải là hết. Chết rồi chúng ta theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi, nếu nghiệp ác thì dẫn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu nghiệp thiện thì dẫn đi vào làm người, làm A-tu-la, làm chư thiên. Như vậy rõ ràng chúng sinh không phải chết là hết, mà theo nghiệp dẫn đi đường lành, đường dữ không nghi ngờ. Vì vậy mà Phật mới dạy mình tu nhân quả, ráng tạo nhân lành để đi đường lành, đừng tạo nhân ác. Nếu tạo nhân ác phải chịu đọa ba đường ác. Đó là cái phần chủ yếu. Sau khi mà chứng được thiên nhãn minh, ngài nỗ lực tiến tu đến khi sao mai mọc thì ngài liền chứng được lậu tận minh. Lậu tận tức là sạch hết những cái điều, những cái nhân làm cho mình rơi rớt lại trong tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là những cái nhân lôi dẫn mình bị rơi rớt trong tam giới, được sạch, nên gọi là lậu tận minh. Chính chứng được cái lậu tận minh là Ngài giải quyết được cái câu hỏi chót, một nghi vấn cuối cùng là muốn không bị sinh tử tiếp tục thì phải làm sao. Thì đó đã giải quyết rõ, nếu không muốn bị sinh tử tiếp tục thì chúng ta phải thấy rõ cái nguyên nhân nào đưa mình vào sinh tử, làm thế nào để mình dứt được nguyên nhân đó. Mà nguyên nhân đó dứt rồi thì chúng ta sẽ thoát ly sinh tử, đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì ba cái nghi ngờ là một trọng tâm khi Ngài phát nguyện đi tu, đi tìm đạo. Đến đây Ngài giải quyết xong hết, thấy rõ hết, tường tận, không phải là suy lý, cũng không phải là ai chỉ dạy, mà chính Ngài tự sáng ra, thấy tường tận. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái giải quyết được những cái gì Ngài mong mỏi. Bây giờ thấy tường tận rõ ràng, cho nên Ngài tuyên bố Ngài giác ngộ. Giác ngộ là thành Phật. Như vậy một câu hỏi chúng ta tự đặt, Ngài giác ngộ đó là do ai hướng dẫn hay là tự Ngài giác ngộ? Thì chính ở trong Kinh Pháp Cú có một đoạn Phật dạy rằng ta giác ngộ không có thầy. Ta giác ngộ không có thầy. Thì cái điều này khiến cho mọi người cũng hơi hoang mang, không ai dạy làm sao giác ngộ. Đó là cái ý nghĩa mà sau này Ngài thường tuyên bố ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đến phần đó chúng tôi sẽ giải thích thêm. Như vậy thì chỉ căn cứ trên cái phần chứng ngộ tam minh của Phật thôi, chúng ta thấy rất là viên mãn rồi. Bởi vì ai là con người cũng đều phải ngờ, phải nghi rằng ngày trước chúng ta ở đâu lại đây, rồi nghi rằng sau khi chúng ta chết nó đi tới đâu hay là ra sao. Đó là hai cái nghi ngờ mà nhắm thẳng vào con người. Đức Phật Ngài còn nghi ngờ hơn là phải làm sao đừng tiếp nối sanh tử. Bởi vì Ngài chứng kiến được cảnh già bệnh chết là khổ đau, cho nên Ngài muốn thoát ra khỏi cái đó, tức là làm sao để thoát ra khỏi. Thì khi chứng được lậu tận minh, Ngài thấy được nguyên nhân kết quả của con đường đi vào sanh tử và của con đường thoát ly sinh tử. Cho nên bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài ở vườn Lộc Uyển là bài pháp tứ đế: khổ đế, tập đế. Tập đế là nhân, khổ đế là quả ở trong luân hồi sanh tử. Rồi đạo đế, diệt đế. Diệt đế là quả, đạo đế là nhân để thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái gì Ngài thấy được, Ngài đem ra dạy ngay buổi ban đầu. Nếu không thấy thì Ngài không bảo, không chỉ, không dạy ai hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái Đức Phật thấy, cái Đức Phật đạt được là những cái chân lý mà Ngài chứng kiến, chứ không phải suy luận, cũng không phải nghe ai nói, mà tự mình chứng kiến được. Cho nên nói đó là giác ngộ. Giác ngộ là thấy được đúng như thật. Như vậy thì Đức Phật giác ngộ, thấy được như thật những điều mà tôi đã kể trên, thì chúng ta là ngày nay tu theo đạo Phật thì chúng ta tìm cái gì? để cầu đời sau sướng hơn đời này phải không? Chắc vậy lắm. Nên là hầu hết muốn ngày nay ráng tu cho ngày sau có phước sanh ra sung sướng hơn, phải không? Chứ ít có ai nghĩ rằng mình tu để rồi mình giải thoát sinh tử. Thậm chí có những vị xuất gia mà cũng chưa có muốn giải thoát nữa. Không biết tại vì từ bi lắm hay sao mà nghĩ rằng thôi tu đời sau có cái nhân tốt là từ từ, phải không? Chứ còn không có nghĩ giải thoát. Đó là tôi nói để cho tất cả chúng ta gẫm nghiệm lại cái ý nghĩa sâu xa đó. Nhưng mà nói như vậy là chưa hết được những cái phần phụ của tam minh, bởi vì tất cả chúng ta ở trên thế gian này hầu hết muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu đều nhắm ra ở ngoài mà quên ở mình. Bởi vậy cho nên có nhiều vị nói con mắt chúng ta ngó ra, có ai ngó vô không? Ngó ra không? Bởi ngó ra cho nên thích tìm, thích biết những cái ở ngoài, còn cái bản thân mình thực ra không biết gì hết. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là thiếu sót. Đức Phật ngài bắt buộc phải quay lại mình, tìm mình, ở mình cho biết rõ về mình. Sau khi biết rõ về mình rồi thì sẽ biết tất cả cái khác ở ngoài. Cái điều đó mới nghe quý vị thấy như lạ, nhưng sự thật là như thế. Sau khi chứng được thiên nhãn minh rồi, ngoài cái thấy được nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử, ngài còn thấy gì thêm? Nơi thân này ngài nhìn vào, ngài thấy vô số vi trùng. Cho nên bản kinh chữ Hán nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung di trú, nghĩa là trong thân mình có vô số vi trùng ẩn ở trong. Mà những vi trùng đó có lẽ bây giờ chúng ta gọi nó cái tên khác là tên gì? Những cái tế bào, phải không? Những tế bào đó cũng sinh hoạt thì đó. Rồi ngài lại còn thấy được cái gì? Nhìn vô trong bát nước thầy thấy vô số vi trùng đó. Cho nên ngài dạy rằng người xuất gia trước khi uống nước phải đọc cái bài kệ câu chú để cho cái vi trùng đó nó không có thiệt hại. Thì cái bài kệ mà chữ Hán nói Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng vân vân, Phật nhìn trong bát nước thấy 84.000 vi trùng. Những cái lời dạy đó chúng ta tin nổi không? Hơn 2.000 năm về trước Phật thấy như vậy, dạy như vậy, bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu tin, phải không? Như vậy thì cái lời Phật dạy không phải là lý luận mà là thấy lẽ thật. Là thấy lẽ thật cho nên gọi là giác ngộ. Bởi thấy lẽ thật cho nên ngài không có nghi ngờ, không có gọi là thảo luận với ai hết, mà thấy tường tận như vậy. Đó là những cái mà tôi nói gần nó nhỏ. Còn thấy xa thì Phật thấy ngoài cái thế giới của mình ở còn vô số thế giới nữa. Cho nên trong kinh thường dùng cái từ hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như cát sông Găng ở Ấn Độ vậy, ở sông Hằng đó. Thì quý vị tưởng tượng sông Hằng có chừng bao nhiêu cát, có đếm nổi không? không thể đếm nổi, mà ngày xưa nói trong bầu vũ trụ này có nhiều vô số thế giới, ai mà tin, phải không? Không ai tin được điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta tin được chưa? Tin hết chưa? Đã tin được phần nào?